đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây.
Tâm linh ơi, Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận lời Thánh Kinh sau.
Đề tài: Làm được mọi sự, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Kỳ rồi tôi gửi đến phần thứ nhất, hôm nay chúng ta phần thứ hai, chúng ta cùng nhau cúi đầu để tôi dâng lời cầu nguyện trong giây phút này. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời, chúng con tạ ơn Chúa dẫn chúng con đến nhà của Ngài và cho chúng con trong giây phút này để tập trung tâm hồn của chúng con dâng lên cho Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài ban ơn, xin Ngài tuôn đổ quyền năng của Chúa qua lời của Ngài, để lời của Chúa thấm sâu vào trong tâm hồn của tất cả những ai lắng nghe và cho chúng con thấy được con đường tốt lành mà Chúa muốn con người phải bước đi, để chúng con tiếp nhận và bước đi. Hầu chúng con tìm được sự vui mừng, bình an, hạnh phúc ở trong đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa Thánh Linh hiện diện ở trong giây phút này và ban quyền năng ở trong lời của Chúa. Chúng con đồng tâm dâng lời cầu nguyện ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Amen. Rồi xin kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh với tôi ở trong sách Philip đoạn 4. Chúng ta cùng nhau mở Kinh Thánh đoạn 4 từ câu số 8 cho đến câu số 13. Đoạn 4 từ câu 8 đến câu thứ 13. Đoạn 4 câu 8 trở đi tôi đọc và chúng ta cùng nhau theo dõi lời của Chúa trong giây phút này. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng ở trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Ở trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được bao nhiêu thưa quý vị? Mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta tập trung vào trong câu số 8 và câu số 9 của lời Chúa. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, để có tiếng tốt, nhân đức, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Và hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Ba điều tôi gửi đến quý vị hôm nay: nghĩ điều tốt, nhận điều tốt, làm điều tốt. Ba điều. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta, chúng ta có thể làm điều tốt, nghĩ điều tốt. Nhờ sức ban, nhờ Chúa ban thêm, nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể nghĩ điều tốt. Nhờ sức Chúa ban cho, chúng ta có thể tiếp nhận điều tốt vào ở trong người của chúng ta. Và nhờ sức Chúa ban cho, chúng ta có thể làm theo những điều tốt mà chúng ta nhận được. Rất quan trọng thưa quý vị, nghĩ điều tốt, suy nghĩ điều tốt rất quan trọng trong tư tưởng của chúng ta. Tư tưởng là cuộc đời, là định mệnh của chúng ta thưa quý vị. Bá tước Walter Scott tuyên bố như thế này: hãy cho tôi óc tưởng tượng của tôi và tôi sẽ có hạnh phúc ở trong ngục tù. Hãy cho tôi óc tưởng tượng, óc suy nghĩ của tôi và tôi sẽ có hạnh phúc ở đâu thưa quý vị? Ở trong ngục tù, ở trong tù. Nhưng mà nếu đầu óc suy nghĩ và hành động hoạt động thì chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc được ở trong nhà tù. Hai người cùng ở trong nhà tù. Một người thì nhìn bốn cái vách tường và ngồi than khóc, than vãn, than vang. Nhưng mà một người cũng ở trong nhà tù đó, nhìn qua những song sắt để nhìn đếm, để đếm sao trời. Thì ai hạnh phúc hơn, thưa quý bạn chị em? Cũng ở trong nhà tù. Một người chỉ nhìn bốn bức tường, nhưng một người biết nhìn qua song sắt để đếm sao trời. Tư tưởng của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta suy nghĩ tốt, chúng ta sẽ trở nên tốt. Chúng ta suy nghĩ xấu, chúng ta sẽ trở nên trên xấu. Cuộc đời của chúng ta đi liền với lại tư tưởng của chúng ta, thưa quý vị. Có biết bao nhiêu, có biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng ở trên thế giới, những danh nhân, những vĩ nhân ở trên thế giới bị bỏ vào trong tù. Nhưng mà chính ở trong tù họ đã sáng tác những tác phẩm bất hủ cho nhân loại. Như là bát tước Walter Raleigh đã bị nhốt 13 năm ở trong tù và đã viết, trong 13 năm đó viết lại bộ lịch sử thế giới nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Nhà truyền giáo John Bunyan bị nhốt vào trong tù vì người ta nghĩ rằng nhốt ông vào tù, ông sẽ không đi giảng đạo được. Nhưng ở trong tù, John Bunyan đã viết quyển Pilgrim's Progress, đó là những bước tiến bộ của một người hành hương, và là một quyển sách nổi tiếng nhất ở trong Anh ngữ cho nhiều thế kỷ. Khi đế quốc La Mã nhốt sứ đồ Phao-lô vào ở trong tù, đế quốc La Mã nghĩ rằng sứ đồ Phao-lô sẽ không có cơ hội để giảng đạo của Chúa đi nữa, ra nữa. Nhưng thưa quý vị, chính ở trong nhà tù, sứ đồ Phao-lô đã được Chúa soi dẫn để viết phần lớn ở trong Tân Ước. Và sách của sứ đồ Phao-lô, tên của sứ đồ Phao-lô trở thành bất diệt cho đến ngày hôm nay. Sứ điệp của ông chúng ta vẫn còn đang học, và chính chúng ta đang đọc cái câu kinh thánh này: hãy điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi yêu đáng yêu chuộng, đáng quý, đáng khen, có nhân đức, thì chúng ta phải làm gì? Nghĩ đến. Quý vị phải biết rằng người đang viết đoạn kinh thánh này đang ở trong tù, đang bị ngồi ở trong ngục, và viết đoạn kinh thánh khuyên chúng ta nghĩ đến điều tốt, khuyên chúng ta hãy vui mừng ở trong mọi sự. Cho nên lời khuyên của ông phải có giá trị, phải không thưa quý bạn chị em? Tư tưởng của chúng ta rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Cho nên phải điều khiển bộ óc của chúng ta. Bác sĩ Frank Miner cho biết như thế này. Ông có một bệnh nhân đến với ông. Bệnh nhân đến và nài xin, đây là một vị bác sĩ tâm trí nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ này và cũng trên thế giới. Một bệnh nhân đến năn nỉ bác sĩ, nói rằng: bác sĩ ơi, tôi chịu không nổi nữa, tôi cần phải được nhập viện, xin bác sĩ cho tôi vô nhà thương. Cái tình trạng tinh thần của tôi bị depressed, bị chán nản, và bây giờ tôi không còn chịu đựng được. Bác sĩ cho thử nghiệm, bác sĩ khám bệnh thử nghiệm, xong bác sĩ nói người bệnh nhân này không có bị cái bệnh gì về biological, về thân thể, về thể lực hết. Nhưng mà đây chỉ là một cái tinh thần của ông ở trong tâm lý mà thôi. Bác sĩ mới nói với bệnh nhân: thôi được rồi, anh không có bệnh gì hết. Nhưng mà anh nói anh có bệnh. Hai bên nói với nhau, bệnh nhân vẫn nói là tôi có bệnh và xin bác sĩ cho tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói: được rồi, người ta mới phát minh ra một loại thuốc để trị bệnh mất tinh thần. Về tôi cho anh uống loại thuốc này, coi thử nó có kết quả ra sao. Bác sĩ cho loại thuốc, bệnh nhân về uống. Ngày hôm sau bệnh nhân gặp lại bác sĩ: cảm ơn bác sĩ dồi dào, cảm ơn bác sĩ, tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi yêu đời, cảm ơn bác sĩ, cái viên thuốc mà bác sĩ đã cho tôi. Bác sĩ bây giờ mới nói: ông ơi, bệnh nhân ơi, tôi xin lỗi ông, nhưng thật sự tôi không có cho ông uống thuốc gì hết, tôi chỉ cho ông một viên nước đường placebo mà thôi. Viên nước đường mà thôi. Bệnh nhân hơi nổi giận, nhưng mà bác sĩ giải thích, bệnh nhân chấp nhận. Rồi cũng bác sĩ Miner cho biết rằng cũng có một bệnh nhân khác, trường hợp một bệnh nhân khác đến với bác sĩ để khám bệnh và để thử nghiệm. Và bác sĩ cho biết rằng ông này đang bị bệnh mất tinh thần về biological hormone ở trong con người không còn cân bằng nữa. Và bác sĩ khuyên bệnh nhân phải uống thuốc. Bệnh nhân từ chối hoàn toàn. Bác sĩ giải thích sao cũng không được. Bệnh nhân nói rằng bác sĩ, tôi không thể nào uống thuốc được. Tôi uống và tôi buồn nôn, tôi chóng mặt, tôi nhức đầu, tôi đủ thứ hết. Cho nên tôi không thể uống thuốc được. Bác sĩ mới nói thôi được rồi, bây giờ đây là cái viên thuốc người ta mới chế ra, tôi cam đoan với ông uống vào sẽ không có bị buồn nôn, không bị nhức đầu gì hết. Đưa viên thuốc cho bệnh nhân uống. Bệnh nhân về uống ngày hôm sau gặp bác sĩ. Bác sĩ, tôi đã nói với ông rồi, tôi không thể uống thuốc được. Tôi cảm thấy trong người khó chịu kinh khủng, chóng mặt, buồn nôn, không còn sức lực để làm việc nữa. Đáng lý bác sĩ không nên cho tôi uống viên thuốc đó. Bác sĩ bây giờ mới giải thích với bệnh nhân, tôi không có đưa anh uống thuốc gì hết, đó là viên placebo nước đường mà thôi, chứ chẳng có thuốc gì hết. Cái điều mà tôi muốn nói quý vị, bộ óc của chúng ta có thể lừa dối chính chúng ta. Bộ óc của chúng ta có thể đem lại cho chúng ta điều tốt đẹp, và bộ óc của chúng ta có thể đem lại cho chúng ta những điều có hại cho đời sống của chúng ta, thưa quyền bàn chị em. Cho nên con cái Chúa sống, chúng ta phải hướng bộ óc vào ở trong con đường tốt, nghĩ về điều tốt, nghĩ điều đáng yêu, đáng quý, đáng chuộng, điều nhân đức, đáng khen, đáng tôn. Đó là điều mà con cái Chúa chúng ta cần phải hướng tư tưởng của chúng ta vào. Và thưa quý vị, chúng ta làm được không? Yes, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể hướng tư tưởng của chúng ta vào ở trong chuyện tốt được. Chúng ta là sản phẩm của những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta là sản phẩm của những gì chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nghĩ sao chúng ta sẽ trở thành như vậy. Thưa quý vị, có nhiều câu của Thánh lắm, quý vị lập với tôi trong sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 7. Châm Ngôn đoạn 23 câu 7. Thi Thiên rồi đến Châm Ngôn ở trong Cựu Ước đoạn 23 câu 7. Vì hắn tưởng ở trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Vì một người suy nghĩ ở trong lòng như thế nào thì người đó sẽ trở nên như vậy. Mình cứ nghĩ rằng mình khổ hoài thì trước sau gì mình cũng sẽ khổ hoài. Tôi cứ nghĩ tôi hỏi khổ hoài tôi sẽ khổ. Nhưng mà ở trong cái tăng cung mà chúng ta tìm ra được những cái điều tốt để chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc ở trong điều đó, thưa quý vị. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 25 câu 20, quý vị lật tới với tôi. Đoạn 25 câu 20, ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, và như giấm đổ ở trên diêm tiêu vậy. Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh. Trời lạnh mà còn cởi áo ra nữa thì chuyện gì xảy ra? Thì càng lạnh thêm nữa. Cái người mà lòng buồn thảm rồi đó, mà bây giờ có nhạc có gì nữa đó, thì đối với họ không thành vấn đề. Ăn thua ở trong lòng của chúng ta, quý vị cứ suy nghĩ điều tiêu cực, negative, thì quý vị có ở trong cảnh thiên đàng nữa thì quý vị cũng vẫn là khổ như thường. Bất cứ nơi nào quý vị cũng sẽ khổ. Cho nên cái lòng của chúng ta quyết định được cái mức độ hạnh phúc của chúng ta. Sự suy nghĩ của chúng ta quyết định mức độ hạnh phúc, thưa quý vị. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 12 câu 25, quý vị làm với tôi đoạn 12 câu 25. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn con người, nao sờn tâm trí. Sự buồn rầu ở trong lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Rất quan trọng, tôi đã nói quý vị, rất quan trọng tư tưởng của chúng ta. Và con cái Chúa chúng ta phải tập nghĩ điều tốt, điều lành, điều nhân đức, điều đáng khen, điều đáng quý, điều thanh sạch, điều chân thật. Chúng ta nghĩ như thế nào chúng ta sẽ trở nên như vậy. Đó là cái điểm thứ nhất tôi muốn nói tới. Điểm thứ hai, chúng ta không phải suy nghĩ điều tốt không, không phải đưa ra điều tốt không. Điều thứ hai, sứ đồ Phao-lô còn nói như thế nào nữa? Hễ sự gì anh em đã Học câu số 9, Philip đoạn 4 câu số 9, hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe, đã thấy. Ở đây sứ đồ Phaolô muốn nói gì? Những gì anh em tiếp nhận vào ở trong người của anh em cũng quan trọng lắm, thưa quý vị. Chúng ta nghĩ tốt, đồng ý. Nhưng mà quý vị, con người quý vị nghĩ tốt như thế nào đi nữa mà quý vị cứ ở gần bên một cái người mà ăn rồi cứ phàn nàn hoài đó, chuyện gì xảy ra cho quý vị? Không sớm thì chạy quý vị sẽ bị kéo xuống, bị kéo tinh thần xuống. Rất quan trọng, quý vị và anh chị em. Chúng ta không phải suy nghĩ chuyện tốt, suy nghĩ chuyện lành mạnh, tích cực, mà chúng ta còn phải đem vào trong cơ thể của chúng ta, đem vào trong tâm hồn của chúng ta chuyện tốt, chuyện lành mạnh, chuyện tích cực ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị nghe đây, tiến sĩ David McLellan tại Harvard University đã thí nghiệm một điều này. Ông cho một nhóm sinh viên khoảng 132 người xem một cuộn phim trong 50 phút về công việc của Mother Teresa. 50 phút về công việc của Mother Teresa đang giúp cho những người bệnh, đang giúp những người bị hấp hối ở tại Calcutta. Và ở trong số sinh viên 132 người này có những người, cũng có nhiều người không hề ngưỡng mộ gì đến cái công việc của Mother Teresa hết. Sau khi người ta coi cái phim này xong, tiến sĩ McLellan mới đo cái mức độ immunoglobulin E, tức là một cái loại antibody ở trong saliva, trong nước miếng của những sinh viên này. Đây là cái loại antibody để chống bệnh. Thì người ta thấy rằng cái số lượng antibody này gia tăng rất là cao khi coi cái phim đó, cái hành động từ thiện của Mother Teresa. Nhưng đồng thời người ta cũng dùng một số sinh viên khác, rồi người ta cho coi một cái phim của Nazi, tức là Đức Quốc xã, cái tên là Triumph of the Axis, tức là sự chiến thắng của phe trục. Đây là cuộn phim về đề nghị thế chiến và thiệt hại của Âu Châu. Sau khi coi xong, người ta đo cái mức độ antibody, chuyện gì xảy ra? Drop. Những gì chúng ta đưa vào ở trong cơ thể của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Không phải chúng ta nói ra điều tốt không, mà chúng ta còn phải tiếp nhận điều tốt vào. Tiến sĩ Schaffer ở tại University of Minnesota nghiên cứu và cho biết như sau. Nhạc country music, cái thời kỳ bị thất nghiệp nhiều, rồi người ta vào, người ta chán nản, người ta vào ở trong các quán nhạc để người ta nghe, và cái loại nhạc này được phát triển. Và đây là loại nhạc country music liên quan đến cái số lượng rượu mà người ta uống. Tiến sĩ Schaeffer nói rằng những lời nhạc than khóc, thảm não, cô đơn, tội nghiệp vì bị mất tình yêu làm cho người ta càng uống rượu nhiều hơn nữa. Và có những cuộc nghiên cứu cho biết rằng cái số người tự sát vì nghe những loại nhạc này rất là nhiều. Quý vị biết nhạc ảnh hưởng mình không? Cho nên muốn biết tinh thần một người nào đó, quan sát thử người đó nghe cái loại nhạc gì. Nhạc mà càng yếu điệu, nhạc mà còn thảm não, nhạc mà giống như thất bao nhiêu cái tình, người yêu bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ, đau đớn, đau khổ chừng nào, tinh thần người đó càng xuống dốc chừng đó. Nó ảnh hưởng cái tâm lý của chúng ta. Cho nên quý vị, ai mà khổ, ai mà có chuyện đau buồn, ai mà có chuyện có tâm sự triểu nạn, đừng có mở nhạc khổ nữa. Đừng có mở nhạc khổ, nhạc buồn, nhạc than khóc. Càng mở quý vị càng bị trì xuống, càng khổ ở trong cuộc sống. Phải nghe những bản nhạc về Chúa để nâng tâm hồn của chúng ta lên với Chúa. Tiến sĩ Lacey Hall làm một cuộc thí nghiệm ở tại Chicago. Một số đông người tham dự trong cuộc nghiên cứu này trong một năm rưỡi. Những người này họ quyết định, họ bắt buộc phải mỗi ngày họ ghi vào ở trong sổ của họ ghi chú những gì họ nghe, những gì họ thấy, những gì họ đọc. Mỗi chương trình radio họ nghe, mỗi chương trình TV họ đọc, họ xem, mỗi quyển sách họ đọc, mỗi bài báo họ đọc, mỗi người bạn họ gặp gỡ mỗi ngày họ nói chuyện gì, họ phải ghi lại hết. Mỗi trò giải trí họ tham gia, mỗi lần họ vào trong nhà thờ, thờ phượng họ nghe giảng những điều gì, mỗi lần họ vào trong sở họ nói chuyện với ai, họ nói chuyện điều gì, họ phải viết lại hết trong vòng một năm rưỡi. Và sau một năm rưỡi, người ta thu lại hết tất cả những cái dữ kiện đó, người ta bỏ vào máy vi tính và người ta
so sánh với cuộc sống của những người đó. Những người sống hay chán nản, mất tinh thần, thường xuyên depressed. Những người sống hay chán nản, mất tinh thần, 90% những gì mà họ đem vào ở trong mắt, trong tai, trong tư tưởng của họ toàn là những điều xấu, những điều tiêu cực, negative. Họ đem vào 90% negative thì họ cho ra cái gì? Thưa quý vị, positive. Họ nhận vào negative, họ nhận ra cho ra điều gì? Negative. 90% đem vào trong những tư tưởng tiêu cực, thảm não, thất bại thì làm sao chúng ta có thể sống nổi? Chỉ có 10% là những tư tưởng tốt và lành mạnh mà thôi. Và tiến sĩ Lacey Hall tuyên bố như thế này, kết luận như thế này quý vị. Ở đây là một tiến sĩ, không phải là một người tin Chúa. Chúng ta con người phải chống trả một cái trở lực rất lớn. Một con người trung bình mà tìm cách để trở thành lành mạnh đang tranh đấu với một trận chiến mà họ biết rằng họ sẽ thua. Listen, trừ phi người đó phải được cột chặt với một điều gì đó bất thường, unusual, và thường xuyên cung cấp những điều lành mạnh cho người đó. Quý vị nghe lại, tức là trừ phi chúng ta được cột chặt với là một cái gì đó siêu nhiên để cung cấp cho chúng ta những điều lành mạnh, điều tốt, còn không chúng ta sẽ bị thất bại. Tại vì sao? Xung quanh chúng ta toàn là những điều tiêu cực, phải không quý vị? Quý vị mở tivi lên xem, quý vị mở radio lên nghe, quý vị mở báo ra đọc, bao nhiêu điều quý vị nghe ở trong đó là positive, nâng đỡ, khuyến khích, mà toàn là những tin tức, những thiệt hại, những biến đổi, những cái điều mà làm cho người ta đau khổ. Cho nên đó là điều mà tại sao quý vị con cái Chúa, quý vị thử suy nghĩ, con cái Chúa mà chúng ta muốn positive ở trong cuộc sống này, chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải nói với Chúa rất là nhiều. Một tuần lễ 7 ngày khoảng 40 phút, 45 phút là chúng ta nói với Chúa qua bài giảng. Quý vị nghĩ đủ không? Đủ để quý vị chống trả lại cái làn sóng negative, làn sóng tiêu cực, những điều xấu từ ở bên ngoài mà chúng ta phải đối phó đem vào trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên quý vị, chúng ta phải làm sao có một cái quyết định tích cực. Chúng ta chỉ tiếp nhận, chỉ nghe những điều tốt. Còn khi nào quý vị nghe những điều xấu, những điều negative, quý vị nên làm gì? Tránh, avoid. Càng dính vào những chuyện gossip, những chuyện thị phi, chúng ta càng khổ lấy con người của chúng ta. Quý vị lạc với tôi ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 17 đến đoạn 7 câu 1. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 6 câu 17 đến đoạn 7 câu 1. Có thể nào hiệp đền thờ của Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: ta sẽ ở và đi lại ở giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy cho nên Chúa phán rằng: hãy đi, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ gì, thưa quý vị, đồ ô huế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi sẽ làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn về phần gì? Xác thịt và phần tâm linh, thần linh. Lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mình làm sạch con người của mình chỉ tránh tội lỗi. Nhưng mà đây nói phần xác thịt, những cái tư tưởng tiêu cực, negative, chúng ta cần phải loại bỏ ra, đừng đem vào. Quý vị càng nghe, quý vị sẽ càng mặc. Không ai ở trong chúng ta mà đứng vững, mà được gọi là immune, được chống trả, không bị cám dỗ. Mà quý vị càng gần Một ngày nó sẽ ảnh hưởng. Ma quỷ lúc đầu nó dùng cái chuyện tốt, nhưng nó có mục đích xấu để nó cám dỗ chúng ta. Rồi nó từ từ nó dẫn chúng ta từng bước một, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và mất đi cái đức tánh mà Chúa ban cho chúng ta mỗi người, thưa quý vị. Ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 33, ở đây nói rằng Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 33, quý vị lật ngược trở lại. Đây nói như thế nào? Anh em chớ mắc lừa bạn bè xấu, làm hư thói nết tốt. Ảnh hưởng vô cùng. Tôi đọc một quyển sách về nhà bác học Albert Einstein. Albert Einstein nói như thế này: cứ một điều negative mà chúng ta nghe, chúng ta cần phải có 11 điều positive để chúng ta có thể rị trở lại cân bằng. Tại vì positive nó phải kéo lên và negative thì nó kéo xuống. Kéo xuống nó dễ hơn là kéo đi lên. Cho nên quý vị, mỗi lần mà chúng ta nghe một chuyện xấu đó, chúng ta cần phải make up cho bao nhiêu điều tốt để giữ đức tin? 11 điều tốt. Thưa quý mạnh dạn. Rồi chúng ta đến điểm thứ hai. Tôi đã gửi đến quý vị điểm thứ hai. Điểm thứ nhất là nghĩ điều tốt. Điểm thứ hai là đem điều tốt vào người của chúng ta. Tiếp nhận, nghe, thấy, nhìn những điều tốt. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Và điểm thứ ba, thưa quý vị, Kinh Thánh nói như thế nào? Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi. Tôi hỏi quý vị điều này. Quý vị đọc Kinh Thánh tới đây, quý vị nghĩ rằng tín hữu ở tại Hội Thánh Philippines học điều gì, nghe điều gì, thấy điều gì, nhận điều gì từ sứ đồ Phao-lô? Và sứ đồ Phao-lô bảo rằng hãy làm đi. Quý vị nghĩ họ nghe, họ thấy, họ học được điều gì từ sứ đồ Phao-lô? Quý mạnh chị em, hễ điều gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy ở trong tôi, hãy làm đi. Đó là những điều gì, thưa quý vị? Tôi biết chắc một điều. Nếu quý vị lật lại trong đoạn 2, đoạn 2 câu 5 đến câu 11, ở đây sứ đồ Phao-lô viết như thế nào, bị chúng ta có cái tâm tình như thế nào. Philip đoạn 2 câu 5 trở đi bảo chúng ta có một tâm tình như đấng Christ, một cái tâm tình hạ mình, khiêm tốn, nhu mì. Đó là điều sứ đồ Phao-lô bảo. Quý vị đọc qua đoạn 3 câu số 7, sứ đồ Phao-lô làm gì đây? Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô từ bỏ tất cả mọi điều mà người ta cho là lợi để đạt cho được Chúa. Và sứ đồ Phao-lô dạy cho hội thánh ở tại Philip cũng làm điều đó. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng: nếu anh em thấy điều đó, đã nhận điều đó, đã học điều đó ở trong tôi, hãy làm đi. Câu số 13, đoạn 3 câu số 13, sứ đồ Phao-lô nói điều gì nữa? Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lưỡng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực giải về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tức là sứ đồ Phao-lô muốn con cái Chúa ở tại Philip phải bươn lên sự ở đằng trước, nhắm mục đích ở trên trời để mà chạy làm công việc Chúa. Hãy làm điều tốt, làm công việc Chúa. Càng làm công việc Chúa, quý vị, chúng ta sẽ thấy có những cái lợi. Quý vị nghe cái cuộc nghiên cứu sau đây. Endorphins là một chất neurotransmitter, tức là cái hệ thống thần kinh chúng ta đưa ra cái chất này. Ở đây nó gọi là một cái chất thuốc phiện thiên nhiên. cơ thể mình tiết ra chất thuốc phiện thiên nhiên. Cái chất này làm cho chúng ta cảm thấy feel good, cảm thấy yêu đời. Cái chất này làm cho chúng ta lên tinh thần và làm cho chúng ta mất đi những cái đau đớn ở trong cơ thể. Natural painkiller, đây là cái chất làm cho chúng ta mất đau đớn. Các nhà nghiên cứu đo lường cái mức độ endorphin ở trong những người chạy đua. Sau một cuộc chạy đua mà chạy 28.5 dặm, thì họ đo cái mức độ endorphin ở trong những người đó tăng lên 200%. Và những người mà chạy như vậy, đường trường như vậy đó, họ cảm thấy yêu đời, hăng say, cơ thể của họ không đau nhức mỏi mệt nữa. Lòng tự tin của họ gia tăng, họ cảm thấy bình an, phấn chấn. Cái hệ thống chống bệnh của họ gia tăng. Cho nên ai mà thấy chán nản, yếu đuối ra lên làm gì? Chạy, chạy bộ. Nhưng chưa hết, quý vị, những nhà nghiên cứu tiếp theo đã cho biết những người làm việc từ thiện, làm việc tốt, làm việc ở trong nhà thờ, tình nguyện làm việc ở trong nhà thờ cũng có cái kết quả y hệt như một người chạy bộ 28.5 dặm. Ở đây quý vị có ai chạy được 28.5 dặm không? Sao tôi không thấy ai nói? Bên Orange County có ai chạy nổi 28.5 dặm không? Thưa quý vị, nhưng mà quý vị có thể tình nguyện làm công việc Chúa, làm việc tốt được không? Được. Cái kết quả cũng giống như nhau. Khi chúng ta làm việc thiện, việc tốt, việc tình nguyện, ở trong cơ thể chúng ta cũng tiết ra cái chất endorphin, chúng ta cũng cảm thấy tốt. Quý vị có cảm giác, có bây giờ có kinh nghiệm khi quý vị làm một cái điều lành gì đó giúp ai đó, quý vị thấy con người của mình nó sung sướng, nhẹ nhàng, nó có một cái gì đó. Khi quý vị ban cho giúp cho người ta, quý vị cảm thấy con người mình, chưa bao giờ tôi thử thuốc phiện hết, nhưng mà tôi thấy cái cảm tưởng mình nó giống như mình đi trên mây. Thưa quý vị, chúng ta có thể làm được chuyện tốt không? Chúng ta nghĩ chuyện tốt, chúng ta tiếp nhận chuyện tốt, bây giờ chúng ta có thể làm chuyện tốt được không? Thưa quý vị, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thưa quý vị, tôi làm được nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi, nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Cho nên đến đây, cho đến ngày hôm nay, khi quý vị nghe đến bài giảng này, ở trong tư tưởng của quý vị phải bỏ đi những cái chữ không thể được. I cannot do that. Phải bỏ tư tưởng không thể được. Phải bỏ tư tưởng, bỏ chữ nếu mà như vậy thì tôi mới làm như vậy. Phải bỏ cái tư tưởng nghi ngờ. Bỏ những cái chữ I don't think I am, I can do that. Đừng nói rằng tôi nghĩ là tôi không thể làm được. Đừng nói rằng tôi bận quá. Đừng nói rằng tôi không có thời giờ. Tất cả những cái tư tưởng negative đó chúng ta cần phải bỏ qua, bỏ đi. Vì nhờ sức Chúa chúng ta có thể làm được mọi sự. Và đến khi mà chúng ta gặp khó khăn rồi, ở trong cái hoàn cảnh rồi, chúng ta muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn, quý vị có thể làm được không? Người ta nói rằng khi mà chúng ta bị đau đớn quá, bị khốn cùng quá rồi, thế nào chúng ta cũng phải thay đổi. Chúng ta phải chọn điều tốt. Ai ở trong địa ngục rồi cũng muốn ra khỏi địa ngục để đến thiên đàng. Khi chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy, khi chúng ta cảm thấy chán ngấy, khó chịu, bất rứt ở trong lòng rồi, chúng ta sẽ muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, muốn làm điều tốt. Còn không thì chúng ta sẽ cứ muốn chúng tôi sống như vậy, mỗi ngày tôi sẽ sống như vậy. Hay là khi chúng ta ý thức được rằng chuyện đó không tốt, thì chúng ta sẽ thay đổi trong lòng của chúng ta. Có con cóc. Con cóc đi dung dăng dung dẻ ở trên con đường quê. Trợt chân té vào trong một cái ổ gà lớn ở bên đường. Con cóc tìm cách để mà nhảy ra khỏi cái ổ gà đó, nhưng mà nó vô vọng, nhảy không ra được. Con thỏ đi qua thấy vậy, thấy như vậy mới tìm cách để mà giúp cho con cóc, để đeo con cóc ra. Nhưng mà con thỏ làm sao làm, con cóc cũng không có ra được cái ổ gà đó, nó không nhảy ra được. Rồi một con rùa bò tới thế như vậy cũng tìm cách giúp cho con cóc, cũng không làm được, con cóc cũng bị mắc kẹt ở trong cái ổ gà đó. Một con gà đi qua thấy vậy cũng tìm cách để giúp cho con cóc đi ra mà cũng không được. Một con dê đi tới thấy vậy cũng tìm cách giúp mà không được. Rồi hết con thú này tới con thú khác ở trong rừng đi ra, thấy như vậy tìm cách để giúp cho con cóc ở dưới cái ổ gà mà không có cách gì đem con cóc ra được. Thôi mấy con vật làm một chập xong thấy mệt quá, mấy con vật mới nói với lại con cóc, thôi chúng tôi đi tìm thức ăn cái đã, rồi chúng tôi sẽ đem lại cho anh. Bây giờ tôi có bộ là anh phải ở dưới cái ổ gà này thời gian đã, rồi chúng tôi tìm cách để đem anh ra sau.
Cho nên chúng tôi đi tìm thức ăn cho chúng tôi và sẽ đem lại cho anh. Anh ở đây ráng ở đây chờ chú. Mấy con này đi tìm thức ăn. Đi một cặp không lâu lắm, anh nghe tiếng động đằng sau, mấy con mới xin lại. Nhìn lại thì thấy con cóc đang tìm hết cách để mà nhảy mà đuổi theo những con này. Những con này thấy như vậy nó làm lạ, mới hỏi chúng tôi tìm đủ mọi cách để giúp anh nhảy ra khỏi cái hố đó, anh ra không được mà sao bây giờ anh lại nhảy ra được và anh đi theo chúng tôi đây. Con cóc mới trả lời, đúng rồi, tôi không ra được khỏi cái hố đó, nhưng mà sau khi các anh đi rồi tôi ở lại, tôi chờ để mấy anh đem thức ăn về. Tôi nghe tiếng động, tôi nhìn đằng xa, tôi thấy một chiếc xe truck lớn quá đang chạy tới ngang cái, nó sắp sửa chạy tới ngay cái chỗ ổ gà của tôi. Tôi nghĩ là tiêu đời rồi, cho nên tôi phải nhảy, thì nhảy nó ra khỏi cái ổ gà. Cho nên thưa quý vị, đến cái giây phút nào đó ở trong cuộc sống chúng ta cảm thấy là tôi không chịu nổi nữa, tôi đã khổ đủ rồi, và tôi muốn có một sự thay đổi, tôi muốn đi đến một con đường tốt cho tôi, chọn một con đường tốt, một cái hành động tốt, chúng ta sẽ hành động được. Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta khi chúng ta ý thức được điều đó. Thưa quý bạn chị em, nhờ sức Chúa ban cho chúng ta có thể suy nghĩ được điều tốt, phải không thưa quý vị? Nhờ sức Chúa ban cho chúng ta có thể tiếp nhận được điều tốt. Và nhờ sức Chúa chúng ta có thể làm theo được điều tốt ở trong đời sống của chúng ta. Và kết quả Kinh Thánh nói sao? Thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Chúa sẽ ở cùng. Mà khi Chúa ở cùng rồi thì sao quý vị? Chẳng còn rắc rối khó khăn nào có ngăn chặn chúng ta nữa. Khi chúng ta có Chúa ở trong lòng của chúng ta, không có một hoàn cảnh nào bên ngoài có thể ngăn chặn chúng ta ở trên con đường đến với Chúa. Người ta thí nghiệm với lại một đứa bé 1 tuổi 12 tháng. Người ta đặt đứa bé ở trên một cái bàn bằng kiến trong, ở đầu bàn bên này, người mẹ đứng ở đầu bàn bên kia. Có bàn dài khoảng 12 feet bằng kiến trong. Ở dưới lớp kiến đó người ta đặt một cái miếng vải tô màu đỏ màu trắng giống như cái bàn cờ, sát cái miếng kiến. Cho nên đứa bé thấy cái miếng vải đó, nó không thấy có một khoảng cách sâu ở dưới đất. Nhưng mà người ta canh cái ánh sáng của cái đèn vừa đủ để mà đứa bé không biết có cái miếng kiến ở giữa miếng vải với lại nó. Rồi đến giữa cái bàn, miếng vải người ta treo sát cái miếng kiến, đặt cái miếng vải sát cái miếng kiến như vậy. Đến giữa cái bàn thì người ta thả cái miếng vải xuống, cho nên nó tạo ra một cái ảo giác là đó là một cái trũng xuống, cái hố xuống. Đứa bé bò qua người mẹ ở phía bên kia. Người mẹ bên kia đang đứng nhìn đứa bé, và bên cạnh người mẹ là một chiếc xe hơi đồ chơi thiệt đẹp. Cho nên đứa bé thấy như vậy mới bò tới người mẹ mình, vì thấy có đồ chơi. Nhưng khi mà đứa bé bò ở trên mặt bàn như vậy, tới giữa bàn, nó nhìn xuống dưới, nó thấy cái miếng vải trũng xuống, nó biết là cái hố. Nó lại sợ, và nó dừng lại, nó hoang mang, nó ngập ngừng, do dự, nó không muốn bò tiếp. Khi mà đứa bé nhìn lên mặt gương mặt mẹ nó, nó thấy người mẹ mà bây giờ lo sợ nó té đó, thì đứa bé bắt đầu bò lùi trở lại. Nó bò lùi trở lại xong rồi nó giận dữ, nó khóc lên. Nhưng nếu mà người mẹ đứng ở phía bên kia thấy đứa bé bò tới, nó do dự, nó thấy cái trũng xuống ở dưới cái miếng vải như vậy, thì thật sự đó là chỉ là cái miếng vải bên dưới, còn cái kiến vẫn còn. Mà nếu người mẹ nói rằng ok honey, không sao đâu con, bò tới đây với mẹ, con giỏi lắm. Nếu người mẹ khuyến khích, nếu người mẹ có cái nét bình an, đứa bé tiếp tục bò tới bên cạnh người mẹ. mà không màng tới cái trũng, cái hố ở bên dưới. Thưa quý vị, tôi đọc cái thí nghiệm đó và tôi nói như thế này: chúng ta cũng y hệt như vậy. Ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, ở trong chúng ta ai cũng có thể gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái sự nhọc nhằn, những cái hoàn cảnh làm cho chúng ta bối rối bất an. Có những giây phút, có những cơn bão hung tợn tràn tới trong đời sống của chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có tập trung lên Chúa, không có một ánh mắt nhân từ của Chúa, không có những lời khuyến khích của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi, bất an, chìm ngập ở trong những đau khổ của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta hướng tập mắt của mình lên với Chúa, nghe lời Chúa, nghe được cái sự bảo đảm của Chúa, con an toàn, đến với ta, ta ban thêm sức cho con để con vượt qua những sự khó khăn. Thưa quý vị, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có thể nghĩ tốt, sống tốt, làm điều tốt được, tư tưởng lành mạnh được, nếu chúng ta có Chúa, tập trung vào Chúa để chúng ta tiến tới.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Jesus. giúp mỗi bước gần bên Chúa luôn luôn, giúp con gần trọn đời luôn được bên Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con ở trên trời. Chúa ơi, trong đời sống của chúng con bước đi mỗi ngày, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu cạm bẫy chực chờ chúng con, ma quỷ luôn rình mò chung quanh chúng con đi cướp chúng con khỏi Ngài. Những khó khăn, những chịu nặng ở trong đời sống của chúng con nhiều lúc kéo chúng con ra khỏi Chúa. Lạy Chúa, dân sự của Chúa đứng ở trước mặt Ngài, cầu xin Chúa nắm tay, cầu xin Chúa kéo tất cả những tinh hồn, linh hồn này được gần lại với Chúa. Cầu xin Chúa giúp cho họ vượt qua được tất cả những khó khăn, những gánh nặng, những hoàn cảnh mà không ai có thể thấu hiểu được, và chỉ có Chúa biết được nỗi lòng của mỗi người. Giúp cho chúng con cắt ra khỏi những chịu nặng cho dân sự của Ngài, và giúp cho chúng con để chúng con bước đi, để chúng con sống tốt, suy nghĩ điều tốt, làm điều tốt, dầu rằng chúng con ở trong một thế giới tối tăm đau khổ này. Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, ở cùng tất cả mỗi dân sự của Chúa, mỗi người, và nắm tay những người này, giúp cho họ, thêm sức cho họ, bước đi với họ, và cầu xin Đức Chúa Trời của sự bình an ở cùng với tất cả mỗi người. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc thư tín về tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh hay băng của An Bình Hạnh Phúc, xin quý vị liên lạc địa chỉ An Bình Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Ngoài ra, chúng tôi xin kính mời quý vị dành thời giờ đến tham dự các sinh hoạt tại Hội Thánh chúng tôi qua các buổi thờ phượng, các lớp học Kinh Thánh, những chương trình sinh hoạt xã hội cộng đồng, cũng như các buổi sinh hoạt dành cho các em thanh thiếu niên như hướng đạo, picnic, cắm trại, ca đoàn. Xin quý vị liên lạc điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, để chúng tôi có thể gửi quý vị bản đồ cũng như địa chỉ của các hội thánh.
Chương trình An Bình và Hạnh Phúc chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình chúng tôi. Nguyện cầu ân phước của Thượng Đế tuôn tràn trên quý vị qua chương trình. Một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại chương trình lần tới.